trời có đức hiếu sinh. Tất cả các loài động vật làm gì có chuyện không quý trọng sinh mạng mình. Ví dụ chúng ta không muốn sát sanh, sự của không sát sanh chúng ta chưa đoạn, vẫn chưa đoạn. Trước tiên phải hiểu vì sao không sát sanh, phải hiểu rõ đạo lý này. Như quá tại sát sanh, chúng ta có tội sát sanh, tức tư diệt. Tư là phải thường nghĩ, thượng đế hiếu sinh, vật dài luyến mạng, sát bỉ dưỡng kỹ, khởi năng tự an. Trước đây không ai dạy chúng ta nên lơ là, xưa nay không hề nghĩ đến điều này. Đến khi tiếp thu giáo huấn của Thánh Hiền, chúng ta nghe lời dạy này thường để trong lòng. Đúng là trời có đức hiếu sinh, tất cả các loài động vật làm gì có chuyện không quý trọng sinh mạng mình. Đến con trùng con kiến đều tham sống sợ chết. Nếu chúng ta muốn giết nó để nuôi dưỡng mình, tâm chúng ta an được sao? Nếu nói ngược lại, người ta giết mình để nuôi sống họ, chúng ta cam tâm tình nguyện chăng? Thường nghĩ đến đạo lý này. Thả bỉ chi sát giả, quý vị thử nghĩ lại tình trạng khi động vật bị giết. Ký thọ đồ cát, phục nhập đỉnh hoạch. Đỉnh hoạch là để vào trong nồi nấu. Chủng chủng thống khổ, triệt nhập cốt tủy. Nếu chúng ta đứng vào vị trí đó để suy nghĩ, giả dụ như động vật này là ta, ta bị người giết, sau đó bị đem đi nấu, bị người ăn thịt, kỹ chi dưỡng giả, chân cao la liệt, tham quá tức hưng. Chúng ta thường nghĩ đến điều này. Năm tôi 26 tuổi gặp được cuốn sách này, sau khi đọc xong tôi cảm động vô cùng. Cho nên từ khi bắt đầu tiếp xúc, khoảng 6 tháng sau tôi liền ăn chay. Tôi thường nghĩ đến không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Nghĩ đến tình trạng này quá đáng sợ. Lại nghĩ đến quả báo của nó, đúng là lạnh người. Trước đây khi ba tôi còn sống, ông là một quân nhân. Thời kỳ kháng chiến, trong nhà tôi có rất nhiều súng. Lúc đó tôi vẫn còn ghi nhớ rõ ràng, trong nhà tôi súng ngắn súng dài có khoảng 8 cây. Ông rất thích săn bắn. Lúc nhỏ chúng tôi thường theo ba đi săn, ngày nào cũng săn được thú rừng đem về ăn. Nhưng sau khi kháng chiến thắng lợi, tình trạng lúc ba tôi chết hoàn toàn giống như trong kinh Địa Tạng nói. Ông bị điên cuồng, thấy núi ông chạy lên núi, giống như dã thú gì, hình ảnh rất giống dã thú. Nhìn thấy nước ông lập tức lặn xuống nước. Trong kinh điển Đức Phật nói về quả báo của sát sanh, tôi tận mắt chứng kiến. Nghĩ đến tình trạng của ba tôi lúc bệnh cho đến chết, tôi vô cùng khiếp sợ. Chính tôi cũng từng đi săn bắn 3 năm, cũng giết chết không ít sinh mạng. Khi đọc sách này, nghĩ đến những tình hình đó, tôi tuyệt đối không dám làm. Từ năm 26 tuổi tôi bắt đầu ăn chay trường, phóng sanh để chuộc tội. Tội sát sanh trong quá khứ quá nặng, nên sau khi học Phật tôi chỉ làm 3 việc đó, là ấn tống kinh điển. Tôi học theo Đại sư Ấn Quang, phóng sanh để tiêu trừ tội nghiệp sát sanh của tôi, bố thí thuốc men. Thấy nhiều người bệnh hoạn khổ sở, người nghèo khổ không có tiền mua thuốc, mỗi tháng tôi quyên ít tiền bố thí thuốc men. Tôi chỉ làm 3 việc này, rất đơn giản. Rất đơn thuần. Ở đây dùng chữ nghĩa rất hay, kỷ chi dưỡng giả. Đây là nói thói quen hàng ngày của chúng ta. Chân cao la liệt, nghĩa là thức ăn rất phong phú. Quý vị có nghĩ đến thực quá thức không chăng? Chúng ta tham đắm vị ngon. Tham đắm này là vì ai? Chúng ta sát sanh ăn thịt là vì ai? Vì cái lưỡi có thể phân biệt mùi vị, nhưng cái lưỡi chẳng qua chỉ dài 3 tấc mà thôi. Nuốt vào trong cổ thì đâu còn biết mùi vị gì nữa. Vì thỏa mãn cái lưỡi 3 tấc này mà tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp không đáng. Đạo lý này, sự thật này, chúng ta đã suy nghĩ tường tận chăng?
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết 1 báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.